Thầy giảng, nội tâm chúng ta là điện lửa động loạn, chúng ta phải soi hồn để điện lửa xuất ra khỏi trung tâm chân mày. Xin thầy giảng tại sao nội tâm chúng ta là điện lửa động loạn và tại sao chúng ta phải soi hồn cho điện lửa xuất ra.
Cho nên con người ta quan trọng phải cái đầu không? Nhưng mà có đầu không biết lo cho cái đầu, mà cứ lo thị phi, lo tranh chấp, lo hơn thua chuyện ngoài gì lo, và tham sân si ái dục nó kéo xuống, thành nó động loạn. Lửa có lửa điển thiệt nhưng mà xài bậy, bỏ bên trên hướng về bên dưới để ăn thua, để bảo vệ cái thể xác này. Rồi bây giờ chúng ta soi hồn để làm gì? Chúng ta thấy rằng cái đầu quan trọng hơn. Cái đầu là đại diện ngũ tạng, đại diện thể xác, mà chúng ta đành quên cái bộ đầu thì thượng bất chánh, hạ tắc loạn. Ở trên không đàng hoàng, không hòa hợp với càn khôn vũ trụ, cho nên cứ đòi hỏi sự tham dục hoài. Mình biết cái đó nó không có ích, cái tình dục không có ích, nhưng mà đòi hỏi tiêu hao, cứ than trách cho chúng cha con làm bậy, thề với trời Phật con không làm bậy nữa, tiêu hao làm cho đầu óc không có minh mẫn đó. Rồi cái lửa xài bậy, bây giờ chúng ta tập trung lên bộ đầu rồi thì cái ngũ tạng nó lập lại ngôi thứ trật tự, nó khai hóa ra, nó mở với cả càn khôn vũ trụ, càng ngày càng thanh nhẹ. Lúc đó nó mới thấy rõ rằng cái lửa động loạn của nó tắt mất rồi. Làm sao nó tắt mất? Là vì nó trở về với trật tự sẵn có của chính nó. Cho nên lúc đó mới chứng minh chúng ta giáng lâm xuống thể xác trong trật tự, mà bây giờ chúng ta động loạn và làm loạn mất trật tự, thành ra nó đòi hỏi về chuyện tham dục. Và như chúng ta bây giờ mở được bộ đầu rồi, nó rút lên trung tâm bộ đầu rồi, nó qua với càn khôn vũ trụ, không đủ lửa mà xài. Hồi trước thấy mình dư nó mới đòi hỏi, dư tình dục nó mới đề xướng, nó thúc đẩy, cái chất nóng nó dồn cục, nó mới thúc đẩy, nó mới đòi hỏi. Cái kỳ thật là nam nữ ân ái rồi thì nó qua cái luồng điển nóng đó rồi, đâu còn gì nữa, muốn nữa không được, là ở chỗ đó. Cho nên chúng ta hiểu cái luồng điển đó là luồng điển của chúng ta, mà hướng hạ thì nó dội lên, nó động loạn, mà chúng ta hướng thượng thì nó hòa, nó thanh, trật tự, không còn động loạn nữa. Cho nên chúng ta soi hồn là tự cứu, lập lại trật tự, thay vì nó cứ kéo xuống. Cho nên các bạn tu thét ban đầu 3 phút, 5 phút, 10 phút, 15 phút, mà có nhiều bạn làm tới cả tiếng đồng hồ, nó quên luôn cả tình dục luôn. Thì nó mở cái bộ đầu không đủ điển cung cấp ở bên trên. Nhưng mà đây chỉ khuyên mọi người làm tới 15 phút là nhiều lắm rồi. Nó phải tuần tự đi tới, không có làm quá. Cái gì làm quá là loạn và khùng. Cho nên chúng ta ở đời tham dâm quá, chúng ta loạn, ta khùng mà không hay. Cho nên cái phương pháp này là cứu trợ và lập lại trật tự sẵn có của chính mình. Lúc đó chúng ta nhìn nhận là chúng ta đã sử dụng sai chiều. Cho nguyên lý của chúng ta có thượng, có hạ, có trời, có đất, có đầu, có tay, có chân. Đầu làm chủ, mà trời làm chủ, chúng ta phải hiểu chỗ này. Nhiều người bất chấp về tham dục, không kể tới ông trời. Nó ý tôi làm chủ thôi chứ không cần ông trời. Đó, rồi mới sanh ra bệnh này, bệnh nọ, bệnh nan y không thể cứu vớt được. Cho nên các bạn hiểu được rồi thì chúng ta hiểu trật tự của chính ta trước, nhiên hậu mới hiểu trật tự của càn khôn vũ trụ là vậy.
Thưa thầy, người nam tu thì sẽ thuần dương, người nữ tu thì sẽ thuần âm. Vậy người bán nam bán nữ thì ra làm sao? Và tại sao có loại người này? Xin đợi
có chứ, bán nam bán nữ nhưng mà nó cũng có phần dương. Thế nào nó là cái thể xác bán nam bán nữ, nhưng mà nó rồi nó đi về cái dương tính của nó là ý chí. Nó có ý chí. Người bán nam bán nữ cũng có ý chí. Ý chí là hướng về dương tính. Mà đàn bà cũng có ý chí hướng về dương tính. Nhưng mà nó thuần âm á, là không còn âm. Thuần dương không còn dương. Vô nam vô nữ mới là tiến về Phật giới được. Thuần âm thuần dương là vô nam vô nữ. Khi mà nó thuần dương là tự nhiên nó thuần âm rồi. Khi nó thuần âm là thuần dương rồi. Hai cái nó luân chuyển không ngừng nghỉ. Đó, hai con số không cộng lại thành con số 8, nó mới đi tới vô cùng vô cực ở chỗ đó. Nó thuận âm thuận dương thì vô nam vô nữ. Những người thuận âm thuận dương rồi nằm ngủ với đàn bà đâu có gì đâu, không có dính dấp gì với nó hết. Bởi vì nó sử dụng bộ đầu, nó đâu có sử dụng ở dưới nữa. Nó không có cái gì ứ động và thúc đẩy nó hết. Nó hòa với hư không rồi, nhập định ở chỗ đó.
Thưa Thầy, làm sao dứt khoát thất tình lục dục? Thầy giảng phải dứt khoát thất tình lục dục. Nếu vợ chồng, chồng tu vợ không tu, hoặc ngược lại chồng tu vợ không tu, thì làm sao niệm A-di-đà Phật có được không?
Cái đó thì cái gia đình lỡ tạo nghiệp rồi, mình phải dùng cái nguyên lý A-nam-mô-di-đà-phật để khôi phục lại thanh điển của chính mình. Đó. Rồi lần ảnh hưởng với nhau, rồi cảm thấy rằng con người ở thế gian có cái gì quản lý? Sức khỏe quản lý. Mà sức khỏe càng ngày càng tiêu tụy vì cái tham dục. Từ đó sẽ minh giải lẫn nhau, và hai người đồng niệm đồng tu, nó mới giải quyết được. Còn nếu không mà cho cái con đường dục làm chánh là tự hủy mình mà thôi. Cho nên các bạn đã thấy rồi, các bạn đã có gia đình, các bạn biết đêm nào mà tình dục đòi hỏi nhiều thì các bạn không có bao giờ phát triển nổi. Đầu óc không có minh mẫn, cơ thể không có yên ổn. Đó, nó bần thần con người và không có khai triển khi mà hủy cơ thể, tiêu hao. Cho nên những người đã có kinh nghiệm sanh con để cháu mà người ta tu được rồi, người ta mừng lắm. Ta thấy tôi nhờ tu tôi hết bệnh. Ta nhờ nó tiết dục nó hết bệnh. Nó tiết dục, nó điều hòa cơ thể của nó. Nó không có mất quân bình nữa. Cơ tạng của nó được yên ổn và nó gia tăng sức khỏe. Là do đó, còn nếu chồng tu, vợ không tu, vợ tu, chồng không tu, phải trì niệm Phật. Mà khi chúng ta tu, ta phải cho hai vợ chồng hiểu rõ tại sao tôi tu, lý do gì tôi tu, hữu ích gì cho tôi, hữu ích gì cho gia đình, phải cách nghĩa rõ ràng, chứ không có trốn mà tu. Rồi chồng luôn luôn thương vợ thì phải ghen, mà vợ thương chồng là phải ghen, cái đó là đương nhiên phải có. Cho nên đồng vợ đồng chồng bàn bạc cho rõ rệt mới thực hành cái chuyện tu. Không nên tu rồi làm cho chồng nghi nan mình hay là vợ nghi nan mình, gia tăng sự bất ổn. Tu phải cách nghĩa rõ ràng. Đường tu tôi tương lai để làm gì? Để cứu tôi và cứu gia đình bằng cách nào? Thực hành tiêu diệt những cái bệnh hoạn sẵn có của chính tôi. Thì gia đình đồng ý mình cứ việc làm. Đó. Cho nên mọi người phải có sự bàn bạc với nhau, chứ không có nên giấu giếm rồi gây ra cái sự mê loạn một chuyện, rồi nói chuyện chửi trời chửi Phật, gây quả cho đối phương. Chúng ta không nên làm điều đó. Người nghịch trời thì người tự sát mà thôi. Cho nên ông trời ông nói, khi tao chửi tao và bỏ tao sẽ bị chặt đầu. Ông nói vậy mà các bạn đâu có thấy ông trời chặt đầu ai đâu. Mà những người kỳ thị, chửi ông trời, bỏ ông trời và không muốn nhớ tới ông trời, những người đó tương lai nó đau khổ lắm. Nó không phải bị chặt đầu mà nó cũng bị tan hồn, tan xác nữa. Cái đó nó nặng lắm. Ông nói chặt đầu mà không thấy chặt đầu ai. Nhưng mà người đó càng ngày càng tiêu tụy điên loạn. Ở thế gian này có, chứ không phải không có. Cho nên các bạn lưu ý, cái cảnh đời có nhiều sự ký, nhiều thể xác đã lâm vào những cái bệnh kỳ thị ông trời và bất chấp không cần biết ông trời. Những người đó đã bị nạn rất nặng. Cho nên vợ chú tu, chồng không tu nên phải bàn bạc trong gia đình. Cái chuyện hữu ích mà tại sao mình không công khai? Mình phải đi ăn lén ăn trộm gì đâu mà mình phải giấu chồng. Mình nói rõ đi, tôi tu để hữu ích cho tôi và hữu ích cho gia ca. Đó. Rồi luận bàn cho thông cảm rồi mình mới thực hành. Không nên giấu giếm. Giấu giếm rồi mình còn yếu nè, rồi chồng nó lấn áp một hồi rồi mình phải thua trận, rồi mình dám bỏ đạo luôn, rồi mình tự hại lấy mình. Cho nên phải bàn bạc cho rõ rệt, đồng vợ đồng chồng là tốt nhất.
Thưa Thầy, mấy người mới tu chưa có điển mà cố gắng niệm Phật thì có được cứu rỗi không?
Được chứ. Những người tu mà biết niệm Phật và cố gắng dùng ý niệm mà niệm được rồi là có điển. Đương nhiên phải có điển. Vì tập trung với phân tán điển nó có mà. Nó có sẵn rồi. Nhưng mà nó không xài. Bây giờ chỉ đường cho nó tập trung thì tự nhiên nó có điển xuất phát ra rồi. Ai cũng có điển hết. Nhưng mà xài cách nào, hướng hạ hướng thượng thôi.
Thưa Thầy, đã giảng cho một cuốn băng là nghe đâu có tiền có Phật thì nguồn tới để hành cho nhanh. Như thế là động loạn. Còn bây giờ thì Thầy lại nói các bạn nghe đâu có tiền có Phật mà tìm đến, đó là đại phước. Xin Thầy giảng rõ.
Đó. Con người nó có hai loại. Một loại hiếu kỳ. Nghe thưa có ông Phật xuống thế gian rồi. Tôi hỏi có ông biết thời gian của mình không? Có kêu bằng thách đố. Cái đó đi cho tốn tiền. Không có trời Phật nào mà đi mắc cái chuyện làm ăn cho mình. Nó tới nó thử. Thậm chí nó biết có ông cha trời, nó điện thoại nó cũng thử coi thử thằng cha này phải không. Cái đó là bề trên không có chấp. Không có chấp nhận. Vì người ta sáng suốt hơn mình nhiều quá. Mình lấy cái gì mà đi thử người ta. Đó, cái phần đó là đi tốn tiền xê pháo. Còn những người có thiện chí, người ta dốc lòng tu, bỏ đời qua đạo, phục vụ chúng sanh, cái đó cái tâm thức khác rồi. Cái đó là miễn bàn. Tự động họ đi rồi, không cần ai kêu reo hết. Cái đó nó khác rồi. Còn nhiều đại đa số là hiếu kỳ, tốn tiền xe pháo mà chuyện mình không lo. Tới đó chả học được cái gì hết. Chỉ bị thôi lui đi trở về mà thôi. Không làm được cái gì. Còn người ta thiện chí, người ta tu học, người ta thấy rằng ồ, sao lại tôi nghe được cái âm thanh này, y như là tâm hồn tôi cởi mở và tôi phải đến đó. Tự nhiên bắt buộc đến, khuyến khích mình đến, tự nhiên tâm hồn mình đến, người đó được phước. Mà nó đến rồi á, nó dâng tất cả nguyện ý của chính nó được mở, được cứu, và nó sẽ thấy rằng những cái tánh hư tật xấu của nó tan biến mất trong một giây phút. Đó là đại phước của chính nó. Cho nên đại đa số vì hiếu kỳ, nghe rồi tốn tiền xe pháo đi rồi về nói bậy, mang đọa bị nạn. Tôi thấy gì đâu, thượng đế gì, thấy con mẹ đó nó khùng khùng vậy chứ có gì đâu. Cái đó là bị đọa liền. Đó chính ở Việt Nam có. Cho nên tôi khuyên những người phải có lập trường đàng hoàng, mình thật sự tu học, mình truy tầm chân lý, mình mới đi. Còn không thôi, đừng có đi bậy. Đi bậy về nói bậy. Ngay ở Kim Hải đó, tôi ở trong căn nhà đó, cái chú đó mỗi đêm nói chuyện với cha, thích lắm, thích lắm. Rồi một thời gian nó muốn cưới vợ, nó phản nghịch, nó không có ăn chung gì, cái đó không phải cha gì hết. Cái đó bậy bạ, nó cưới vợ mới đêm đầu thôi. Chở vợ đi từ Bà Rịa đi... Từ Bà Rịa đi về Kim Hải. Mới đêm đầu. Mới cưới. Té liền. Té xe liền. Bể đầu chảy máu luôn. Nhưng mà trong lúc cha cũng nói, con không nên nghịch. Đây là cái đại phước cho con. Nhưng mà cha biết con sẽ nghịch. Nói rõ như vậy. Nhưng mà nó vẫn. Ôi, không ăn chung gì. Mẹ này không ăn chung gì. Nó bị. Cho nên chúng ta không dọn tâm, không trong sạch, không có thiện chí, không nên đi. Nhưng là người nào thật tình có thiện chí mới được đi. Còn không, trị cái chí là tu, ngồi đó tu, biết có đấng cha trợ. Luôn luôn ở trong tôi, luôn luôn quan chiếu tôi, luôn luôn thương yêu tôi, luôn luôn tha thứ xây dựng cho tôi. Tôi ở nhà tôi tu, Ngài sẽ đến, Ngài ở đó chứ đâu, Ngài sẽ chuyển ý cho. Còn chúng ta nghịch lại Ngài là gì? Nghịch lại mình. Sáng suốt mình không nhận, mình đóng cửa nó phải đen tối rồi. Đen tối là phản trắc rồi. Phản trắc thì tự giật lấy mình. Và không có bao giờ tiến được. Cho nên bị nạn không hay. Cái chuyện sờ sờ chiếc xe hơi chảy nước mắt mà không thấy. Để cho nó đụng. Cái đó có. Nhiều cái xe đụng chúng ta không biết lý do gì mà nó đụng. Với tam giáo tòa hay là chư thần hộ mạng nó che mắt mình rồi. Chính chủ nhân ông không cần nó che mắt luôn. Không thấy, đụng cái rầm rồi, biết. Cho nên chúng ta nhiều khi đi giữa phố, người đi trước mặt chúng ta mà ta đụng ta không hay. cái gì trên mắt có, mà có người nhìn lầm ta cũng có nữa. Cho nên phải thanh tịnh mới hiểu được cái quyền bi này. Nhiều người không hiểu. Cho nên những người có thiện tâm thiện chí cái đó khác. Còn người không có thiện tâm thiện chí, hiếu kỳ để tốn tiền xe pháo mà mang nạn, tôi cho hay trước như vậy. Vì thấy tầm thường không có gì hết, khinh thị thôi, là bị đóng cửa lấy mình và đem lại sự càng gia tăng tâm tối cho chính mình thì bị nạn.
Thưa thầy, tu thì có những người vì tàn tật thiếu mắt hoặc thiếu chân tay, thiếu bộ phận trong người, thận hoặc phổi có một nửa, thì tu có được không?
Tu được, bởi vì ý chí họ không mất. Ý chí họ không mất, khi mà ý chí họ không mất, họ biết là tôi là người có tội, tôi mới bị tàn tật. Tôi giết họ, họ mới giết tôi. Tôi đuôi là tại vì kiếp trước tôi giết người ta, bây giờ tôi đuôi là đúng rồi, tôi chấp nhận khi mà tôi luân hồi lại thế gian, tôi bằng lòng đuôi để trả cái nợ đó. Tôi bằng lòng làm con thú để trả cái nợ đó. Tôi bằng lòng què quặt để tôi trả cái nợ đó. Chính là đại nguyện là lời phát nguyện của chính mình, nó thể hiện trong thân mà không hay, rồi đâu có quan trách trời đất được. Nếu quan trách trời đất, nó sẽ cho bò lết luôn, đi xuống luôn, làm con thú luôn, không được phát triển đi lên, mà chấp nhận những người đã phát triển đi lên. Những người đó còn ý chí tu học được. Con người là có ý chí vô cùng, mà biết nuôi dưỡng ý chí, dù đuôi đi nữa, tưởng trời Phật suốt ngày suốt đêm cũng được giải thoát, ăn năn hối cải tội trạng của chính mình. Thì trong một sắc na sẽ cho thấy cái tiền kiếp mình ác ôn bằng cách nào, ngày nay mình phải thọ cục tay cục chân tàn tật như vậy. Mình vui liền, và mình từ đó đi theo Phật mà tu. Có Phật sự ta hộ độ cho.
Thưa thầy, âm ba đại hồn là thế nào? Và khi đã biết âm ba đại hồn thì sẽ không còn sinh tử nữa làm sao?
Đó, âm ba đại hồn là đại thanh tịnh. Bây giờ anh ra ngoài rừng, anh nói hô thì nó hô trở lòng lại. Cái gì nó dội trở lòng lại cho anh? Cái thanh tịnh, âm ba trong thanh tịnh chuyển hóa lại cho chúng ta. Mà âm ba chúng âm thanh chúng ta đang có đây đâu? Giờ từ âm ba đại hồn chuyển cho chúng ta nhiều kiếp, ngày nay chúng ta mới nói ra lời. Nó sâu đậm vô cùng, chứ không phải là chuyện cản sợ của những người thế gian khoa học suy nghĩ đâu, không có. Cái này là âm ba đại hồn, là của đại thanh tịnh. Ngày hôm nay chúng ta có âm thanh này là của đại thanh tịnh ban cho chúng ta, chứ không phải chúng ta tự có đâu. Đừng tưởng chúng ta tự có tiếng nói này là sai lầm. Cái này là tiếng gọi của âm ba đại hồn. Cho nên chúng ta nói tới cha trời, mọi người thức liền. Cái gì làm tôi thức? Cái tiếng gọi đó làm cho tôi thức tâm. Có ông trời, ai không muốn gặp ông trời? Nhưng mà với điều kiện thanh tịnh mới gặp ông trời. Cho nên bắt buộc chúng ta tu, chúng ta mới có cơ hội gặp ngài. Là vậy, đại thanh tịnh.
Khi nào bạn biết âm ba đại hồn thì sẽ không còn sinh tử luân hồi?
Không còn sanh tử. Biết được cái nguyên lý đó đâu có sanh tử. Anh từ đó ra anh không còn sanh tử nữa. Từ đó ra là tôi có cha lo, có cả càn khôn vũ trụ lo cho tôi, có hồi âm rõ ràng. Tôi nói tôi chửi ông trời một tiếng thì nó chửi lại tôi một tiếng này. Thấy không? Ta đứng ngoài rừng nghe thấy không? Tôi sống với ngài, tôi đâu còn xa ngài nữa. Sống đời đời ông trời bất diệt, mà tôi sống với ngài tôi đâu còn bị diệt nữa. Không còn sự sanh tử hăm dọa tôi nữa. Tôi biết được rồi. Bỏ cái xác này nhưng mà tôi cũng vẫn về trên kia. Vì ý chí tôi nung nấu ngày đêm sống với ngài và tiến với ngài. Tôi không bao giờ dám bỏ ngài nữa. Chính ngài đã xác nhận con là cha, cha là con. Cho nên tôi không còn bị bơ vơ nữa, và tôi không còn sợ sanh tử luân hồi nữa. Tôi vẫn vun bồi ý chí đó là không bao giờ sợ. Nếu tôi bỏ ý chí đó, tôi sẽ lâm vào trong cảnh sanh tử luân hồi.
Nghĩ về cái không có phải là trụ trong nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật không?
Phải trụ trong nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Từ mất trật tự trở về với trật tự, từ sự chấn động lực yếu hèn tiến tới sân chấn động lực vô cùng mới nó trở về không. Cái không làm việc nhiều hơn cái có, nhưng mà trần gian không thấy. tưởng là cái không là không có làm gì hết. Cái không nó đem ánh sáng cho chúng ta. Hỏi chứ chấn động lực của mặt trời bao nhiêu triệu lần mới đem được cái ánh sáng xuống thế gian? Cái chấn động lực của nhà đèn bao nhiêu lần nó mới có ánh sáng phát ra? Hai cái luồng điện âm dương nó chạm nhau bao nhiêu lần mạnh như nó mới đem ánh sáng cho chúng ta? Thì chúng ta chứng minh rõ ràng, thời đại văn minh này rất rõ ràng, một tia sáng là chấn động biết bao nhiêu, tính không ra nữa. Cho nên chúng ta thấy rõ cái phần đó thì mới xác nhận được mọi việc. Nó rõ rệt sáng choang trong tâm hồn của chúng ta.
Câu này thưa thầy, trược là gì?
Trược là cái xác của anh đó. Tôi nói rất gần, xác anh là trược đó. Từ đầu chí chân anh không có chỗ nào thanh hết, anh rờ đâu, rờ rượt, rờ mó được là thuộc về âm, âm là trược. Cái bàn rờ được, bàn tay, cái thịt rờ được là âm, âm là trược. Nhưng mà trược với thanh không quân bình thì chúng ta không đi đứng được. Không phải chê trược, bỏ trược, không. Trược làm việc thứ trược, mà thanh làm việc thứ thanh. Có trược, có thanh mới có quân bình, mới có con người tại thế gian. Còn một thánh nhân á thì vượt trước về thanh điển giới. Thấy không? Mình nắm được cái chủ chốt âm dương, lúc đó mới có phép tắc, mới trở nên một thánh nhân. Tiền phải có phép tắc, Phật phải có phép tắc. Thì lấy ở đâu làm phép tắc? Lấy cái nguyên lý của âm dương làm phép tắc. Thì chúng ta tu lên trên đỉnh đạo này, chúng mới nắm được cái quyền âm dương trong cái cơ thể này, điều khiển nó được. Là phép tắc ta nắm đấy. Thì lục căn lục trần phải tuân lệnh và phải nghe. Nó đòi hỏi dục không có quyền, cho phép mới được, không cho phép không được. Thấy chưa? Nắm rồi. Còn người thường kêu người ta, ơi anh ngưng cái vụ đó, nó không được, không, tôi không ngưng được. Là nó không nắm được cái chủ quyền rồi. Nó không nắm được cái quyền năng âm dương của nó rồi thì nó làm không được. Mà nó nắm được quyền năng âm dương của nó thì nó mới làm được. Cho nên chúng ta tu đi lên đi trung tâm bồ đầu, chúng ta mới ở chỗ đó, ngự chỗ đó mới nắm được cái quyền năng trong nội tạng và điều khiển nó được. Nói cái tiểu thiên nghĩa này, mà muốn lên trời phải có quyền năng, không có phép tắc làm sao đi được, phải học. Nhưng mà chúng ta trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật này là hòa. Khi qua là Phật sự sẽ chuyển biến và giúp đỡ chúng ta trở nên căn bản quyền năng sẵn có của chúng ta, đi theo tùy theo trình độ tiến hóa của chúng ta. Chứ không phải là tôi lên trời tôi muốn đi đâu đi, cũng phải tùy theo cái trình độ trật tự, đâu có làm bậy được.
Cái này thì không biết bên nữ hay bên nam khiếu nại. Thầy có nói là sau này sẽ cho nữ đi thử nam để thử xem cái trình độ của mình đến đâu, thì tại sao không cho nam đi thử nữa?
Có chưa? Tôi đã nói rằng khi mà các bạn gần đắc đạo, nói về phần đàn ông đó, thì ma quỷ thử chớ. Thì đàn bà sắp đắc đạo cũng bị đàn ông thử tự nhiên. Hai cái nó một thứ thôi. Bởi vì mỗi người đắc đạo là vô nam vô nữ, đi tới cái giới vô nam vô nữ là phải bị thử. Không bị nam thử thì cũng bị nữ thử. Thấy không? Nó thử bằng cái gì? Tại sao cô gái đó bao nhiêu người tới hỏi nó không ưa, mà cái anh đó, anh cũng tu vậy mà anh ngó dòm dòm mà chỉ nó chỉ theo. Thử ta dùng cái điển người ta thử. Đó. Chứ nhiều người xác này xác kia xác nọ xuống đây rồi cũng bị thử hết rồi. Bị thử hết. Cũng như ở Việt Nam thiếu gì. Cậu bé ở Vũng Tàu, tôi nói cậu tu, tại sao cậu lớn bụng vậy, mày nhập vô xác đàn bà. Thấy không? Thì cũng bị thử à. Cậu lớn bụng, hồi tôi cải tạo tôi ra đó, thì lúc tôi ở trong trại cải tạo đó, là cậu, cái ông trưởng cải tạo đó, ông thủ trưởng đó, ông có đứa con bệnh, rồi ông mới đi ra, ông cầu cậu bé nó vô trong trại kiếm cái ông, cái mặt cái giống ông Di Lạc đó. Kêu ông rờ ha, ông nói chuyện rồi con nhỏ nó hết bệnh. Vô nó gặp tôi, nó dòm, nó hỏi dữ. Anh biết trị bệnh đấy không? Tôi nói biết. Anh biết chăm cứu? Biết. Đi theo tôi. Vậy xách súng dẫn đi. Rồi tôi đi lên. Lên thì thấy con nhỏ bị cái bông đèn nó bao vây. mà nó khóc hoài, nó không chịu uống sữa. Tôi lấy tay tôi vuốt nó, tôi vỗ vỗ đằng sau cổ nó, tôi lấy kim tôi làm bộ châm chút nó đau, nó khóc nên tôi kêu cháu uống sữa. Hết liền có gì đâu. Đó là nhờ cậu bé, cậu kêu đi tới kiếm tôi mới được tự do. Từ đó mỗi ngày ở đó ăn hồi thèo lèo với coi tivi, coi chừng đương liếc. Thành ra tôi không có bị ở tù. Đó rồi từ đó rồi ông thủ trưởng thấy hay quá, rồi anh đi ra trại anh cứu người ta. À, tôi nói được, anh cho phép tôi đi cứu. Mà một cái kim thôi, tôi không cho anh hai cái kim. Nó cứu thằng Phúc đó, ở Vũng Tàu, nó là judo to con mà nó tới bại nằm đó. Tôi có một cái kim, tôi chích hết các việc rồi. Hai tuần sau nó bò được, đi được, nó mới đồn nó mới cho phép tôi trị. Và bắt tôi trách nhiệm trong cái trại đó 450 người. Ngày như đêm bất cứ giờ phút nào kêu thì tôi phải dậy đi trị bệnh. Thì tôi có một cái kim à. Ban đầu tôi lấy dây telephone, sau tôi ông Trương Hiền gửi cho tôi có một cây kim thôi. Rồi sau đó nó cho phép đem vô, tôi mới châm rồi thì tối phải đem giao lại cho ông thủ trưởng. Nó sợ mình lấy kim tự tử. từ đó tôi trị toàn trại. Người ta thương tôi lắm. Lúc tôi ra về, có nhiều người được tôi cứu rồi họ quỳ gì đó mà họ khóc, chắp tay quỳ khóc. Cho nên mọi người tôi trị đều mập mạp tốt lắm, vui vẻ đi lao động vui lắm, người nào cũng khỏe hết, không có người nào chết trong trại hết. Mà trước khi tôi vô thì một ngày một hai mạng, bây giờ nó không biết trị. Bệnh gì cũng cho uống kinin này, bệnh nặng lắm. Uống kinin tới điếc mà nghe không có được, người ta nói được cái gì hết. Đó, bởi vì mấy ông đó không có thạo về cái y học. Nên là cái chuyện người tu nó có khác. Tôi hồi trước khi mà thời kỳ quốc gia đó, tôi có nói với ông Liêm, tôi nói anh quen với ông chủ ngục, kêu bỏ tù tôi để coi thử tôi nói chuyện người ta nghe không. Nhưng mà không được, bởi vì ông chủ ngục đó, ông cũng ra, ông quen với tôi, ông này ông không được đâu, không có bắt ông bỏ tù được. Xuất giảng ở Hòa Hưng đó, ở nhà ông Liêm đây thì bước qua được khám chí hòa rồi. Rồi tôi nên bắt tôi để tôi ở thời kỳ trong đó tôi giúp anh em coi. Không chịu. À, không chịu rồi sau này tôi được ở tù tôi mừng lắm.
Thầy lúc bây giờ ông Nhuận chưa có làm.
Hả?
Ông Nhuận cũng trước làm ở trung tâm cải huấn.
Trung tâm cải huấn mà cuộc ông sếp của ông Nhuận, ông đại tá gì đó, tôi quên tên rồi. Ông có tới nhà tôi ông thăm, ông nói không có bỏ tù ông đâu. Tôi nói tôi vô tôi sống như người đó qua thế sao? Tôi thấy cải thiện người đó từ hung quá hiền được không? Mấy ông chịu, ông Liêm ông nói không được. Tụi tôi ở đây hàng tuần dễ nhà tôi bỏ. Bởi vì hàng tuần thì tới thiền đường của ông mà. À, cho nên khi mà tôi ở tù tôi mừng lắm. Tôi được sống với anh em, tôi thấy rõ cái xã hội của hồi trước thế nào. À, tất cả những ông quan lớn ở tù trong ông khai cái tội ông, ôi chú cha nó lôi thôi lắm, không có cái nào yên hết. Rồi ông chê cái chế độ đó luôn. À, ông nằm trong khám ông khai hết. À, mình mới biết chứ làm sao tôi biết. Tôi lo tu tôi đâu có biết đi chơi với quan quyền gì đâu. Nhưng mà ông khai hết. Ông làm phường trưởng cũng làm bậy, ông nào cũng làm bậy hết trời. Ông khai, ông ăn năn, ông viết cái giấy đó. À, cho nên các ông tu rồi, đi ở tù rồi một khóa rồi, ông nói nghe là tôi bây giờ tôi mới biết giá trị của sự tu. Và tôi thấy tôi đứng gần ông Tám, tôi thấy con người tôi nó khác. Cho nên sáng nào tôi cũng đứng dành đứng chỗ gần ông Tám thôi. Ý nên nó khác. Nó khác cái gì mà tôi không biết, mà tôi trong đó tôi giấu, tôi không có nói tôi tu. Tôi biết cái gì đâu, tôi biết châm cứu thôi, cái khác tôi không biết. Nhưng mà tôi đứng gần ông Tám tôi thấy khác. Cứ như vậy nói vậy, nó dành nhau đứng. Còn khi mà đổi phòng là dành nhau ngủ gần bên tôi. À, vận động để ngủ gần bên tôi. Mà thiệt người nào ngủ gần bên tôi ra cũng mập trắng hết đó. Tốt. Nhưng mà tôi không có cách nghĩa điển là cái gì. Tôi ngủ có nửa miếng giang thôi. Bởi vì cả đêm đi làm việc mà. Bệnh này, bệnh kia, bệnh nọ nó réo cả đêm mà. Ngủ, hay khi nào rảnh là ngồi nhắm mắt ngủ chút. Hết khi mà có chuyện là mình phải đi. Thế nên 400 mấy chục người thế nào cũng có người bệnh. Ngày đêm cứ réo ông Tám chứ không có réo bác sĩ. Bác sĩ kia là học y tá có 1 tháng mà xưng danh bác sĩ đó, nguy hiểm quá, không có dám réo. Cứ réo ông Tám không à.
Có phải tất cả mọi người chết đều phải đi thăm địa ngục để có ý chí mà tu, rồi sau đó mới được đưa đi các nơi tự khác tùy theo nơi mà phần hồn đó được lên không?
Không, tùy theo người chứ không phải ai cũng đi xuống địa ngục. Người ta không cần tu nhưng mà ta lương thiện, tới đó thì họ đâu có bị xuống địa ngục bị chịu tội. Cái người ác phá đạo, hại người, giết người, cướp cổ, mưu đồ, làm cho xã hội bất an, những người đó mới xuống địa ngục. Còn những người tốt, người ta đâu, người ta cũng ông thần dẫn đi ngang rồi dạy cho biết thôi, rồi người ta cũng đi tu, người ta có cơ hội tu, có chỗ tu. Có những vị thần thuộc về loại nào thì người ta bận đồ đó, người ta rước mình. Cho nên cái lòng thành của con người là quan trọng. Không có ôm nghiệp tâm nhiều thì không có thọ tội, mà ôm nghiệp tâm nhiều thì chắc chắn là phải bị tội. Để chi? Để rửa cái nghiệp và cho luân hồi, để có cơ hội đi tu. Đó là địa ngục, là sự thương yêu của Thượng Đế mới lập thêm cái địa ngục. Chứ Thượng Đế không có thương chúng sanh, không có lập địa ngục làm gì, cho nó chết luôn đi, cho nó tan hồn, tan xác đi. Nhưng mà Thượng Đế thương, cứu vớt được phần nào hay phần này, cho nó học để nó tiến hóa vậy đó.
Thưa Thầy, tu thế nào thì để đạt đến trung dung đại đạo?
Trung dung đại đạo là mình dứt thất tình lục dục. Cái phương pháp của chúng ta đi tới trung dung đại đạo là cái gì cũng trung điểm hết, chỗ nào cũng trung điểm hết. Không có phải theo bên tay mặt mà không theo bên tay trái. Trung dung đại đạo, trung tim bộ đạo cũng trung dung đại đạo. Đi về con đường Thượng Đế chánh giác là trung dung đại đạo. Cho nên những người ở thế gian hồi nào giờ không có quen, không có ý niệm đối với Thượng Đế, chỉ có ý niệm đối với Phật, thần, thánh, bói, quẻ, đòi vậy. Nói số mạng đó là theo liền. Tôi coi tử vi là người ta chạy theo liền, nó không có biết Thượng Đế. Trong Thượng Đế để ra cái đó cho đâu. Nhưng mà biết Thượng Đế là mình ôm cái góc bự rồi. Cho nên cái tâm mình phải xây dựng để hướng về Ngài, và để mình học hỏi nhiều hơn. Chứ các bạn hướng về Ngài không có ngu đâu. Cứ ở nhà lo tu đi, hướng về Ngài thôi, các bạn đầy đủ, mở tâm mở trí, không bao giờ Ngài bỏ. Đừng có tưởng ở nhà rồi nghĩ chuyện này chuyện kia, chuyện nọ, chuyện đời nó lôi cuốn. Một ngày nghĩ Thượng Đế có chút xíu thì không bao giờ có. Cho nên quyền năng của Ngài nắm trọn trong cái cơ tạng của chúng ta, Ngài thu ngũ hành là chúng ta không còn sống nữa. Phải nhớ, chúng ta nhờ kim mộc thủy hỏa thổ mà sống, mà kim mộc thủy hỏa thổ là trong quyền, trong tay của Ngài nắm. Cho nên chúng ta phải cố gắng tu, không tu không được. Không tu không có thế nào Ngài giúp nữa đâu, đã giúp một lần một đầy đủ rồi. Có đầu, có tay, có chân, có mình, có đầy đủ hết, có trí khôn. Mà không chịu tự tu thì tự quỷ lấy mình mà thôi.
Đã là tiên ở trên trời rồi thì đã biết trần gian khổ, tại sao mà tội để xuống phải đền, xuống trần gian đầy ải cho nó khổ. Rồi những người trần gian đó, thì nếu tu tiến mà đến lúc lên mà được làm tiên thì có biết mình dễ khổ thế này không?
Biết chứ. Tiên mà từ đây tu lên biết mình khổ dưới này, ngày nay mình khổ công mình mới tu. Mà tới đó tu một thời gian là chán. Chán. Con nhà giàu cũng chán. Ở thế gian này con nhà giàu chán. Chán mà bỏ cha bỏ mẹ đi bụi đời là mấy thằng tiên xuống đây không chịu về. Một thứ một. Anh thấy sung sướng quá mà nhức khô quá. Hả? Anh đưa đô la ra là con gái đấm bóp rồi, sướng quá rồi. Trên kia đâu có ai đấm bóp. Anh tự xoa dịu lấy anh buồn anh xuống này chờ. Cho nên tiên xuống trần nhiều lắm. Rồi càng ngày càng yếu, ỷ lại đó. Chuyện mình không làm cho người ta làm. Tự nhiên các bạn đau ốm này kia, các bạn không biết đấm bóp, kêu người ta đấm bóp thét rồi, nó ỷ lại rồi. Không có ông đấm bóp như tôi ngủ không được. Đó, là mình tự làm cho mình yếu đi. Còn trên kia là không. Anh tu thì anh thấy ngồi đó anh tu, nhưng mà không ai động tới anh, không ai làm phiền anh ngồi đó anh tu. Anh luyện phép Lúc nào chỗ nào anh muốn anh cứ đi, phạm vi của anh cứ đi. Mà anh chán á thì anh xuống là anh bị đọa. Có nhiều đứa nó thế thôi, kệ nó đọa đọa xuống đây chơi xíu hơn, xuống đây làm sếp hơn là ở kia cô đơn con mình à. Đệ tử thì không có thằng nào theo mình hết, ngồi chơi con mình à. Như tôi bây giờ tôi chỉ cho các bạn tu, rồi tôi đắc đạo tôi lên tôi ngồi con mình à. Có ai tới đâu, bởi vì mấy này nó chưa đi. Chơi con mình là nhớ quá là phải xuống, à, xuống là bị kẹt. À, xuống là phải ra một hai phép màu cho nó thấy nó mới tin. Ờ, ông thầy của tôi đó, ra một hai phép màu là kẹt rồi đó. Thấy không? Cho nên mấy ông bị kẹt. Con nhà giàu ở đây cũng chán. Chán ăn sung mặc sướng nè, có người hầu hạ mà nó chán, nó bỏ đi bụi đời. Thiếu gì? Y một thứ. Ở thế gian có cái gì thì trên trời có cái đó. À, cho nên đã tiên rồi, biết hết trọi rồi, xuống đây làm gì? Nhưng mà ở dưới này nó cũng có căn cơ, ở dưới này nó cũng kêu réo vậy. Cũng như ông Quỳnh giáo chủ nó kêu réo hoài, ông cũng mới xuống vậy. Ông phải làm việc. Mà nhiều khi ông mách tụi nó cũng không cần biết ông nữa. Mà nó cứ trông chờ ông về, nhưng mà nhiều khi nó ông tới nó đâu có thấy. Tại vì nó không có tu. Cho nên tội nghiệp cho những vị thiên liêng như ông Quỳnh giáo chủ. Thương dân thương nước lắm. Nhưng mà nhiều đứa nó không có biết Ngài. Bởi vì Ngài đâu có mang cái xác đó nữa. Chỉ phóng điện thôi. Mà nó tu có điện nó mới biết Ngài tới. Còn nó không có điện làm sao nó biết Ngài tới. Thấy chưa? Cho nên những vị đó cũng vẫn cô đơn. Cho nên trước khi Ngài còn sống nó nên, cái đạo của Ngài cái xuồng ba lá không không kêu mà còn dư. Không có ai đi. Không ai đi về với Ngài. Vì nó khó khăn lắm. Tại vì con đường điển nó khó khăn lắm. Cho nên các bạn đây được phước và nghe qua điển. Cho nên tôi cho, tôi yêu cầu bề trên xuống điển rồi nói những lời minh triết đồ này kia kia nọ. Trong cái buổi hội để cho các bạn thấy rằng có cái thế giới bên kia. Các bạn tin nơi đó và giải thoát để về đó. Nó có cái ý niệm đó mới được. Tại sao tôi cho thu băng hết? Trong 2 tiếng đồng hồ thì các bạn biết thế giới bên kia là cái gì đâu. Mà chỉ sự nhận thức rằng sự trì trệ của chúng ta không chịu cố công tu mà để về bên đó thôi. Bấm cái băng đó là biết rồi. Hát rồi, thấy biểu diễn rồi. Thấy rõ ràng như đó. Để có thêm tài liệu mà vững lòng tin để tu là chúng ta chết chúng ta đi về bên kia. Không có ở bên này nữa. Nhớ cái chỗ đó. Cho nên tôi mới thâu đầy đủ tài liệu cho các bạn. Chứ không phải mê tín. Cái này không phải mê tín. Những người được nhập xác này này, đứa nào nó nói tỉnh như đâu có khùng đâu. Không có đứa nào khùng. Tỉnh táo không có gì hết. Nhưng mà mượn để cho các bạn thấy rõ. Còn cái gì tôi nói nhiều quá cũng như nói láo vậy thôi. Mà các bạn thấy cái người đó hồi nào giờ nó không biết cái chỗ đó. Mà nó xuống nó dạy các bạn học đạo. Chính bản thân nó bây giờ các bạn hỏi đạo nó cũng không biết nữa. Nó nói không rành bằng hồi trước nữa. Mà hồi xuống điển nó nói rằng nó tự thị ta đây, nó nói chuyện rồi đủ thứ hết đó. Mà nó không phải nó. Không phải nó nói đâu. Thấy không? Thì các bạn thấy là có điển ở bên kia, có phần thanh điển ở bên kia nhập nó mới điều khiển được cái này. Chứ còn bản thân nó không có. Nên cái tài liệu này để dành cho siêu khoa học tương lai họ truy tầm tới. Mà mới thấy là có cõi bên kia chứ không phải bên nhiêu đây đâu. Còn nhiều nữa. Vô cùng nữa mà.
Thầy vừa mới nói đến Đức Huỳnh Giáo Chủ. Xin phép thầy con hỏi câu là hình như điển của Đức Thầy Huỳnh Giáo Chủ có sang bên này. Thấy
có chứ. Đó. Ngài cũng có. Bởi vì một vị thiên tiên làm đạo thì ai cũng như nhau. Phải giúp đỡ lẫn nhau và xây dựng. Chứ đâu Ngài đâu có bỏ chúng ta được. Chúng ta tu về đạo cũng về nguồn chứ đi đâu. Ngài cũng về nguồn. Thì tất cả những vị giáo chủ, những thầy Tây An, các vị đều là về, dẫn chúng ta về nguồn hết. Đâu có bỏ chúng ta. Tại chúng ta bỏ Ngài mà thôi. Rồi đâm ra trách móc. Sợ sệt. Mà sợ sệt rồi không biết xét thôi. Mình bảnh hơn người không mà mình sợ sệt. Thế là mình thua ông đó xa quá mà còn sợ sệt gì nữa. Ông có nói cái lý nào hại mình hết, ông giúp mình. Mà mình kỳ thị ông, sợ ông, tưởng ông là ma. Mà té ra mình ma mà không hay, tưởng là Ngài là ma.
mình đi lộn ngược không? Chứ mình nghe cái đó, mình mắc cỡ, mình còn tu nhiều hơn. Ráng tu đi, ráng thực hành để đi tới. Chứ còn kêu Ngài tu cho mình đâu có được, không có. Ngài tu cho mình thì ông Tám tu cho các bạn được rồi, cần gì kiếm Ngài chi? Phải không? Ông Tám kêu các bạn sử dụng khả năng của các bạn để tiến tới. Thấy chưa? Ông Tám chỉ đường các bạn đi mà thôi. Cứ đâm đi tới đó là gặp tất cả những vị giáo chủ ở đó thì không đâu.